Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính thưa quý vị khách quý, thưa toàn thể Phật tử hiện diện thân mến, lời nói đầu tiên chúng tôi xin được kính gửi đến chư tôn đức lời vấn an trân trọng, lời chúc sức khỏe và toàn thể hội chúng lời chúc tốt đẹp nhất. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị Phật tử, năm nay 2014, Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta được một cái sự vinh dự, đó là được nhà nước cho phép đứng ra đăng cai tổ chức đại lễ Vê Sắc Phật lịch 2558, ngày Tam Hợp truyền thống của Phật giáo. Để kỷ niệm ngày đại lễ này và cũng nhằm mục đích làm cho ánh sáng của Phật Pháp được tỏa sáng khắp nhân gian và phát huy truyền thống hộ quốc an dân của Phật giáo Việt Nam từ càng xưa đến hôm nay. Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đặc biệt là Ban Hoằng Pháp Trung ương, đã nghĩ đến một cái sứ mệnh quan trọng, một vai trò tốt đẹp của người cư sĩ Phật tử hiểu được Phật Pháp, sống với tinh thần Phật dạy và chia sẻ những lời dạy của Đức Phật đến với tất cả mọi người. Bởi vì triết lý của Đạo Phật nhằm xây dựng nền tảng trí tuệ giúp mọi người tin sâu nhân duyên và quả của các Pháp, giúp cho mọi người có thể phát huy truyền thống thương yêu, tương kính lẫn nhau trong đạo lý duyên sinh mà Đức Phật là người đã chỉ bày cho mọi người thấy cái chân lý duyên sinh của các Pháp. Do đó, trải qua bao nhiêu lần Đại hội Hoằng Pháp, thì đến 2010, Ban Hoằng Pháp đưa ra những chủ đề hội thảo. Một trong những chủ đề hội thảo quan trọng mà hôm nay đã trở thành hiện thực, đó là đào tạo Hoằng Pháp viên. Có nghĩa là hướng dẫn những người cư sĩ Phật tử thực hiện trách nhiệm hộ pháp của mình một cách tích cực hơn, bằng cách giúp cho Phật tử hiểu được Phật Pháp, sống với Phật Pháp và chia sẻ giáo lý của Đức Phật đến với tất cả mọi người. Đó là một sứ mạng thiêng liêng trọng đại của người cư sĩ Phật tử. Do vậy, sáng nay chúng ta đã nghe trong lời đạo từ của Hòa Thượng Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam kiêm Tổng Thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đề cập đến. Dựa trên lời đạo từ của Hòa Thượng, Ban Tổ chức, Chư Tôn Đức Tăng Ni, ngành Hoằng Pháp cũng như toàn thể Phật tử có mặt chiều hôm nay, chúng tôi nghĩ rằng hãy tiếp tục phát huy một cách hiệu quả chương trình Hoằng Pháp viên của mình. Thì sáng hôm nay mình đã lắng nghe được lời thuyết pháp đầu tiên của Hòa Thượng Thượng Quan Hạ Nhuận, là vị Phó Thường trực Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chúng ta đã nghe lời thuyết giảng của Hòa Thượng Thượng Thanh Hà Hùng, Phó Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chiều hôm nay chúng ta đã nghe Thượng Tọa Thích Bửu Chánh, Phó Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chúng ta đã nghe Thượng Tọa Thích Phước Tiến, Giảng sư Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đã trình bày rất nhiều đề tài. Và chiều hôm nay theo dự kiến, chúng tôi cũng chia sẻ với chủ đề là kỹ năng hoằng pháp viên. Một chủ đề chúng tôi cũng đã đầu tư biên soạn, dự kiến sẽ trình bày hết chủ đề, nhưng về thời gian nó có hạn, do đó chúng tôi đã suy nghĩ gợi ý một vài điều liên quan đến cái chủ đề đã biên soạn. Còn lại phần tài liệu chủ đề chúng tôi sẽ đăng lên website phật giáo long an.com. quý vị Phật tử có muốn tìm hiểu nghiên cứu thêm thì chúng ta vào đó để tham khảo về chủ đề đề tài chiều hôm nay. Quý vị hoan hỷ à. Thế bây giờ xin hỏi quý vị Phật tử, chúng ta đã khỏe chưa? Khỏe chưa? Khỏe rồi thì giờ chúng ta bắt đầu chia sẻ với nhau. Thưa quý vị Phật tử, dựa theo tinh thần kinh Diệu Pháp Liên Hoa, tất cả chúng ta đều có thể hiểu rằng Đức Phật thì hiện vào cõi đời này, mục đích chính của Ngài là khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến. Nghĩa là làm thế nào để chỉ bày cho tất cả mọi người, cho chúng sinh hiểu được con đường giác ngộ, con đường giải thoát, con đường tu tập để chứng thành thánh quả, để trở thành một vị Phật. Đó là tinh thần mà Ngài đã thị hiện vào cõi đời này. Như vậy thì chúng ta cũng biết rằng suốt quá trình Đức Phật thị hiện đản sanh, tâm cầu đạo quả, tu tập chứng đắc và 49 năm hoằng pháp lợi sanh, hay là 45 năm hoằng pháp lợi sanh theo truyền thống Nam truyền, thì Đức Phật là người đã dành suốt cuộc đời hoằng pháp lợi sanh. Và suốt 49 năm hoằng pháp lợi sanh như vậy, Ngài thuyết hơn 300 hội lớn và thuyết không bao biết bao nhiêu thời pháp đến với tất cả đối tượng là chúng sinh, từ vua quan cho đến thứ dân, trong các cái giai cấp đương thời. Và chính Ngài là người có một sứ mạng hoằng pháp để xóa bỏ quan điểm về giai cấp. Ngài đã từng tuyên bố dõng dạc không có giai cấp. Ở những con người mà máu trong tim cùng đỏ, nước mắt cùng mặn như nhau, và Ngài đã trên cái sự chứng đắc cái đạo lý duyên sinh, Ngài truyền tải cái tư tưởng từ bi và trí tuệ, và chỉ bày một phương pháp tu tập thứ bậc, đó là con đường giới định tuệ, để mỗi người có thể yêu thương nhau hơn, mỗi người có thể cứu giúp nhau nhiều hơn, không phân chia giai cấp Bà La Môn, Sắc Đế Lợi, Thủ Đà La, Chiên Đà La nữa. Và Ngài cũng nói rằng không có một con người cao thượng gì ở trên trán họ có dấu tiên ca, mà tất cả mọi người cao thượng hay không cao thượng chính là cái hành vi tạo tác của người đó, từ trong suy nghĩ, lời nói và việc làm của người đó. Nói như vậy để tổng quan chúng ta sẽ thấy rằng hoằng pháp là gì? Hoằng pháp chính là chúng ta làm thế nào để có thể truyền tải những lời dạy của Đức Phật trong chân lý giáo pháp của Phật Đà đến được với tất cả mọi người, và để mọi người hiểu được cái chân lý đó để có thể xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn, yêu thương nhau nhiều hơn, và mọi người sẽ thấy trách nhiệm nhân quả với chính mình nhiều hơn, không đổ thừa cho ai hết, và cũng không bảo thủ riêng cho mình, không chèn ép người khác. Một thế giới công bằng, một thế giới thương yêu, một thế giới trí tuệ. Đó là một tinh thần của người hoằng pháp cần phải lưu tâm. Do như vậy, nói đến quan điểm hoằng pháp, chúng ta sẽ dựa vào ý chỉ của Phật Tổ để thẩm thấu, hiểu biết và nghiệm chứng nó. Đối với người hoằng pháp, yếu tố nghiệm chứng hết sức quan trọng, tức là tại tự nơi mình hãy học hiểu và áp dụng có hiệu quả, nói lên những cái kết quả đó đến với mọi người. Như vậy giáo pháp sẽ được dễ đón nhận từ nơi người khác, Và với ý thức đó chúng ta cũng không phân biệt đối tượng hoằng pháp mình là người già, người trẻ, người sang, người hèn, người trí, người ngu, mà tất cả đều có phương tiện nhân duyên tùy duyên mà thuyết pháp độ sinh. Sáng hôm nay nếu như chúng ta nghe Hòa Thượng Thanh Hùng đã nói sứ mạng hoằng pháp giờ trên cái ý thức từ lý tưởng đến kết quả hiện thực, từ triết lý của Phật Đà, để mà cảm nhận được hiệu quả khi áp dụng và hành trì lời dạy cao quý của chư Phật. Và nếu như chúng ta đã nghe Thượng Tọa Bụ Chánh đã nhắc lại về ý nghĩa Đức Phật lịch sử, về con đường hoằng pháp và sứ mạng hoằng pháp, hạnh nguyện hoằng pháp của người đệ tử nương theo gương hạnh của Đức Từ Hữu Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và nếu như chúng ta đã được ý thức rằng hoằng pháp là một phương tiện phong phú và đa dạng, như lời trong kinh có nói, tất cả các pháp đều là Phật pháp, mà con không rõ là theo dòng vô minh, vì thế mà trong trí bồ đề mà thấy không thanh tịnh, trong cảnh giải thoát mà sanh ràng buộc. Đó là trong cái lời sám hối tiểu pháp hoa mà chúng ta đã thường đọc tụng. Thì Thượng Tọa Phước Tiến đã cho chúng ta một gợi ý quý báu, đó là áp dụng ngũ minh vào các phương tiện hoằng pháp. Từ trên triết lý ngũ minh như vậy, để người Phật thử thấy rằng chúng ta có thể ứng dụng tất cả các pháp để chia sẻ lời dạy Đức Phật, cảm nhận ý chỉ của Phật Tổ và hiểu một cách tốt đẹp hơn về giáo lý của Đức Phật. Thì chiều hôm nay chúng tôi xin được tiếp tục những ý tưởng của chư tôn đức quý vị giáo thọ vừa trình bày sáng nay bằng những gợi ý. Thứ nhất, nói về quan điểm hoằng pháp thì chúng ta đã xác định là dùng phương tiện, có thể nói là lời nói chia sẻ về giáo lý, có thể là những phương tiện để truyền đạt những lời nói giáo lý, kinh, luật, luận bằng những cái phương pháp xưa và nay. Xưa thì chúng ta có kinh điển biên chép in ấn chia sẻ với nhau để các huynh đệ cùng tham khảo, nghiên cứu, nghiệm suy và áp dụng. Thời nay phương tiện hiện đại, chúng ta có nhiều băng đĩa, chúng ta có nhiều những cái phương tiện video để có thể chia sẻ với nhau những bài pháp hay, những bài kinh quý phù hợp với trình độ căn cơ của mình, để chúng ta có những cái phương tiện hoằng pháp đáp ứng theo điều kiện xã hội đương thời và có. Và khi chúng ta có cái ý thức hoằng pháp, là một người hoằng pháp viên sẽ trình bày trước hội chúng những vấn đề liên quan đến Phật pháp, thì mình hãy sẵn sàng cho mình một tri thức cần thiết về nội ngoại điển, sẵn sàng cho mình những cái nghệ thuật để có thể truyền đạt tư tưởng Phật học, giáo lý Đức Phật đến với tất cả mọi người. Và chúng ta tránh đi những cái lỗi lầm đáng tiếc, nó không đưa đến hiệu quả chia sẻ với nhau, khuyến hóa người đến Phật pháp, mà nó tạo mâu thuẫn với nhau thì hết sức là nguy hiểm và không phù hợp với con đường hoằng pháp của Đức Thế Tôn. Thì chiều hôm nay chúng tôi xin gợi ý một số kỹ năng cơ bản để người hoằng pháp viên cũng nên lưu tâm. Nếu mình đã có rồi thì mình sẽ phát triển tốt hơn, nếu mình chưa có thì mình sẽ bổ sung vào những cái kỹ năng cần thiết đó để có thể thành công trong cái sứ mạng hoằng pháp viên của mình. Và cũng có một vấn đề xin khẳng định lại là trách nhiệm hoằng pháp, chúng ta đừng nghĩ là để dành riêng cho tăng ni là những người xuất gia đệ tử Phật, mà chúng ta là những người cư sĩ xứng đáng để phát huy cái truyền thống này cùng với chư tôn đức tăng ni theo từ cái căn cơ và hoàn cảnh khác nhau. Như quý vị Phật tử cũng biết đó, sau khi Đức Từ Bồ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật chứng thành đạo quả dưới cội cây Tất Bát La, thì Ngài đã tìm đến năm anh em A Nhã Kiều Trần Như, là những người bạn đồng tu, là những người thân cận của hoàng thân quốc thích của triều đình, từng được vua Tịnh Phạn cử theo để hộ giá Thái tử Sĩ Đạt Ta trong lúc Thái tử tầm cầu con đường đạo quả. Rốt cuộc rồi năm vị đó cũng như nhiều vị khác đều đã ở bên Đức Phật tu tập, do có một cái sự kiện nó có mối quan hệ thâm thiết trong hoàng tộc và cái nghĩa tình với nhau, chúng người bạn đồng học đồng tu tìm đường giác ngộ giải thoát, cho nên Đức Phật đã đến với năm anh em A Nhã Kiều Trần Như để thuyết bài pháp đầu tiên. Bài pháp đó là gì? Đó là bài pháp chuyển pháp luân, và nói đến cái tinh thần tứ diệu đế là nền tảng của bài pháp đó. Và như vậy chúng ta biết bây giờ Tam Bảo đã xuất hiện lần đầu tiên tại thế gian. Nơi xuất hiện là vườn Lộc Quyển, tức là vườn Nai. Với Phật là Phật Bảo, với bài pháp chuyển pháp luân trên nền tảng tứ diệu đế là Pháp Bảo, và với năm anh A Nhã Kiều Trần Như là Tăng Bảo. Phải không? Phật tử nhớ tới đây không? Chưa nhớ thì dở cái cuốn Cẩm Nang Phật Pháp coi lại. Thế thì năm em A Nhã Kiều Trần Như và Đức Thế Tôn đã bắt đầu kiết giới an cư kiết hạ, mùa hạ đầu tiên nơi vườn Lộc Quyển. Một mùa hạ mà thầy trò với những phương tiện rất đơn sơ để cùng ngồi bên nhau, cùng chia sẻ những kinh nghiệm tu tập, cùng nhắc nhở nhau trong đời sống lục hòa cộng trụ như vậy. Thì trong thời điểm này lại có một sự kiện hết sức trọng đại mà cũng là vinh dự cho toàn thể Phật tử trong đạo tràng chúng ta ngày hôm nay. Thì đố quý vị Phật tử là sự kiện gì? Có ai biết không ạ? Năm em A Nhã Kiều Trần Như là đệ tử xuất gia của Phật, nhưng mà bây giờ cũng nơi mùa hạ này sẽ hình thành nhóm đệ tử cư sĩ của Phật, đó là nhóm cư sĩ Gia Xá và 50 người bạn của Gia Xá. Như vậy là 51 người là những công tôn vương tử, là những người giàu có. Tình cờ đi ngang khu rừng đó và được diện kiến Phật, diện kiến năm anh A Nhã Kiều Trần Như, và cũng chính 51 người này đã đánh lễ ngôi Tam Bảo đầu tiên để phát nguyện làm người cư sĩ Phật tử đầu tiên. Và Gia Xá cũng như các bạn mình cũng xin được kết thúc an cư cùng với Phật, cùng với năm em A Nhã Kiều Trần Như trong mùa hạ đó. Sau khi mãn hạ, Đức Phật đã dạy cho hai chúng đệ tử xuất gia và tại gia của Ngài rằng, vì lợi ích cho số đông, vì sự an lạc cho số đông, vì lợi ích cho chư thiên và loài người, các con hãy lên đường, lên đường để tuyên dương diệu pháp, và các con nhớ mỗi người đi mỗi hướng, để chánh pháp được mau lưu truyền khắp nhân gian. Vì ai nghe được chánh pháp, ai hiểu được chánh pháp, ai sống và tu tập theo chánh pháp thì người đó sẽ đắc an lạc, và chính như vậy cuộc đời này sẽ bớt khổ thêm vui. Như vậy qua sự kiện đó, các Phật tử Hoằng Pháp Viên chúng ta hôm nay hãy nhớ lại, chính Đức Thế Tôn đã cho mình một cái trọng trách cùng với hàng đệ tử xuất gia của Đức Phật để hoằng pháp lợi sanh, để hộ trì chánh pháp lâu bền thế gian. Do vậy hôm nay chúng tôi nghĩ rằng không phải chỉ 51 người cư sĩ đầu tiên, mà hôm nay là 2.500 cư sĩ Phật tử Hoằng Pháp Viên, là những Hoằng Pháp Viên sẽ trung kiên, sẽ vì sự hạnh phúc cho số đông, vì sự an lạc số đông, vì hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Mỗi huynh đệ chúng ta là một Hoằng Pháp Viên. Rất cảm ơn và trân trọng sự hiện diện của quý vị hôm nay. Thế thì bây giờ đi vào lộ trình Hoằng Pháp của mình, chúng tôi nghĩ đến một trong những phương cách để có thể truyền đạt những tư tưởng Phật Đà, có thể truyền đạt giáo lý của Đức Phật, có thể nói lên cái triết lý của Đức Phật vào trong đời thường. Thì tất cả huynh đệ chúng ta sẽ gặp rất nhiều đối tượng, sẽ gặp rất nhiều người. Như vậy muốn nói cho người khác nghe, một trong những cái vấn đề cần lưu tâm đó là lưu ý về cách nói của mình. Cho nên phải biết luyện giọng nói, phải biết luyện giọng nói. Luyện giọng nói thì chúng ta ở đây chỉ gợi ý là cố gắng phát âm cho nó rõ ràng, câu cú cho nó gãy gọn. Mong làm một người Hoằng Pháp Viên hay là mong một người thành công ở trong đời thường thì nói năng phải tập nói. Ở trên đời này ta nói tập ăn, tập nói, tập gói, tập sách, tất cả đều phải tập hết. Mà con người truyền đạt với nhau bằng tư tưởng, bằng ngôn ngữ, qua ngôn ngữ, lời nói của mình, nó là một yếu tố cần thiết. Do vậy nếu chúng ta nói lời ái ngữ, nói là chân thật ngữ, chúng ta nói lời đưa đến sự thương yêu, sự đoàn kết, đó là ý tưởng và tính chất mà chúng ta sẽ nói. Nhưng nói cách nào thì cái lưu ý mình tập nói làm sao cho nó rõ ràng, sáng sủa, câu cú của mình để người khác dễ nghe. Hồi xưa thầy thường nghe những câu ca dao của Việt Nam mà mẹ hát ru con cũng thường hay nói: chim khôn kêu tiếng rảnh rang, người khôn ăn nói dịu dàng dễ nghe. Cho nên luyện giọng nói thì phải tập nói cho được dịu dàng, được dễ nghe, để mình dễ thành công. Tại sao thì đặt vấn đề này? Bởi vì trong cái vấn đề chia sẻ về quan điểm Phật học, đôi khi chúng ta gặp những điều trái ý, nghịch lòng, mà không kiềm chế của mình sẽ tức giận, mà sẽ nói những lời rất là khó nghe, thì nó không hay lắm. Ngày xưa thời Đức Phật có một câu chuyện như thế này, trong Kinh Trung Bộ có đề cập đến. Một hôm Đức Phật đi hành khất, đi du hóa, thì có một người già do tiếp nhận bởi những cái ý tưởng không hay lắm, cho nên cứ Phật đi đằng trước thì ông ở đằng sau, ông đi theo, ông lẻo đẻo tìm những lời để dèm xiểm, nói những cái lời du khống mạ lị Đức Phật. Mà Đức Phật cứ từng bước chân chánh niệm, ngài đi tới, đi tới, đi tới. Và người đàn ông đó không kiềm lòng được nữa, ông mới nói rằng: này ông cù đàn, ông có điếc không? Ông có câm không? Mà tôi chửi ông, tôi mạ lị ông, mà ông làm thinh, ông không trả lời hết vậy? Nếu là Hoằng Pháp Viên thì quý vị ứng xử sao à? Quý vị ứng xử sao? Cái ông gì vô duyên, tôi không có chọc ghẹo ông à, phải không? Người gì kỳ cục vậy, ta không ghẹo hết mà nói người ta. Chắc có lẽ mình sẽ nói những câu tương tự như vậy. Nhưng mà quý vị biết Đức Phật ứng xử như thế nào không? Đức Phật vẫn tươi tắn và ngài đi tới. Cuối cùng người kia chạy trước chặn đầu Đức Phật lại, chặn ngõ Đức Phật lại. nhìn Đức Phật và nói một lần nữa. Đức Phật mỉm cười, Đức Phật nói nè: này ông, tôi hỏi ông câu chuyện này nhé. Giả dụ hôm nay nhà ông có đám giỗ, có mời khách đến nhà ông, hoặc là có vị khách đi ngang nhà ông, ông gói một gói quà em ông đao trao cho vị khách ấy, vị khách ấy không nhận gói quà đó, thì gói quà đó thuộc về ai? Quý vị biết là ông già đó sẽ nói như thế nào không? Ông sẽ nói rằng: dạ thưa ông, cái món quà mà vị chủ nhà trao cho vị khách mà khách không nhận thì quà đó thuộc về chủ nhà. Quý vị nhớ ha, quà đó thuộc về chủ nhà. Quý vị có làm được như vậy không? Quý vị thấy triết lý ở câu chuyện đó như thế nào chăng? Tức là hoằng pháp viên chúng ta phải bình tĩnh trong mọi tình huống. Nếu có phải gặp thử thách, mạ lụy, dèm xiểm, mình không nên dội vì chấp cái ngã của ta, vì cái danh dự của ta mà mình có một cái phản ứng ngược lại là lấy đánh trả đánh, lấy sân trả sân, thì không đưa đến một cái hiệu quả để nhiếp qua chúng sinh khác, để cảm hóa được người khác. Mà hãy thử nhớ cái câu chuyện đó: người ta cho mình không nhận, người ta chửi mình không nghe, mà nghe từ lỗ tai bên đây, cho nó đi qua lỗ tai bên đây luôn, cho nó thông suốt luôn, thì không sao hết. Đó là một trong những cách mà hoằng pháp viên phải lưu ý. Vậy nếu như mình có cái duyên để chia sẻ Phật pháp, một điều cũng nên lưu ý, đó là hãy dùng những từ ngữ nó sáng sủa, nó dễ nghe, mà nếu được văn chương thì càng hay. Đừng có dùng những lời lẽ cũng quá thô tục mà nó ứng dụng không đúng chỗ. Nó thí dụ như sử dụng cái từ đớp. Quý vị ở miền Nam có nghe từ đớp không à? Có nghe đớp không? Mình ăn ba chén cơm, nói rằng chiều nay dự hoằng pháp viên mệt quá trời mệt, tới chừng được nghỉ bụng nó cũng đói, như dọn cơm thấy ngon quá, tôi đớp luôn bốn chén cơm. Mình không dùng được từ đớp, mà phải dùng là đói quá, ăn bốn chén cơm mà vẫn còn muốn ăn. Ăn bốn chén cơm mà vẫn còn muốn ăn. Đó là mình muốn nói, mình truyền tải triết lý Đức Phật, mình truyền tải Phật pháp, nhưng mình cũng phải chọn lựa những từ ngữ nó thanh tao, nó dễ nghe. Đó là cái điều mình lưu ý trong cái ngôn ngữ chia sẻ với nhau về hoằng pháp. Trước khi mình chia sẻ Phật pháp đối với mọi người, mình cũng phải cẩn thận, mình nói người ta có nghe không cái đã. Cho nên mình hiểu được thính chúng, mình hiểu được đối tượng thực sự có để tâm mình nghe với mình không, hay là người ấy giả bộ nghe, hay là người ấy giả bộ không nghe. Mình làm hoằng pháp viên cũng phải để ý, để phát hiện những cái ý tưởng như thế. Nếu như người ấy giả bộ không nghe mà nghe lén, lén lén nghe như thượng tọa Phước Tiến nói hồi nãy đó, lén lén nghe, thì mình cứ để cho lén lén nghe, lén lén tìm hiểu, thì hãy để cho người ta lén lén tìm hiểu. Và chừng nào người ta thấy rằng là bây giờ đường đường chính chính để nghe, đường đường chính chính để hiểu, thì mình hãy phát huy để cho họ được một cái chỗ trân trọng đường đường chính chính để nghe và để hiểu. Khi nãy chúng tôi đi bên ngoài nghe thượng tọa Phước Tiến nói cái chật nhớ đến câu chuyện cách nay cũng mấy mươi năm rồi. Lúc bấy giờ chúng tôi về chùa Xá Lợi, thời bấy giờ văn phòng 1 đóng ở tại chùa Xá Lợi, đường Bà Nguyện Thanh Quang, cụ ba của chúng ta đó. Thì tình cờ thầy gặp một bà Phật tử lớn tuổi đi về chùa lại Phật. Lúc bấy giờ thầy có liên lạc công việc ở văn phòng 2 cho nên được gặp bà. Qua thăm hỏi bà mới kể rằng hiện tại giờ con sống với đứa con gái và một thằng rể. Ông con mất rồi, đơn chiếc chỉ có một đứa con gái và một chàng rể thôi, mà chúng nó phải lo làm ăn vất vả tất bật lắm. Con thì ngày nào cũng đi chùa tụng kinh, khi nào có giảng thì cũng sắp xếp thời gian đến giảng. Con rất quý đạo Phật, con rất trân trọng lời dạy của Phật tổ, nhưng rất muốn cho con gái của con nó học, nó hiểu Phật pháp, để nó tin Phật pháp một chút. Nhưng mà xem ra thầy ơi, con của con thì nó hiền, nó ngoan, nhưng mà nó chưa tin hiểu gì Phật pháp hết. Nó đi làm đó, chiều nó về thì nó cứ mở nhạc nó nghe không à, nó không có nghe băng giảng. Nhưng mà con biết, con kiên trì, con phải cảm hóa con gái của con. Cái thầy hỏi vậy, chứ cụ có cái cách nào cảm hóa, chia sẻ cho thầy chút kinh nghiệm đó, để có gì thầy chia sẻ cho các Phật tử của thầy bắt chước. Thầy rất thích gia đình Phật quá, tức là mong sao gia đình cha mẹ tin Phật thì con cháu tin Phật, thầy rất là thích. Thế là bà cụ hiến kế cho thầy như thế này. Bà cụ nói rằng, thầy biết không, tôi nghe những cuốn băng nào hay hay, cái tôi để đó, để chỗ cái bàn thờ tụng kinh của tôi đó, tôi để tôi ghi rõ. Còn đặc biệt là báo giác ngộ, số nào con cũng đọc hết, mà có con đọc rồi cũng để trân trọng trên cái bàn Phật con á. Và lúc nào cũng dặn con gái của con, sau này mà mẹ có 100 tuổi già rồi á, những cái tờ báo giác ngộ, những cái băng giảng mà mẹ thường để đây đó, con hãy giữ lấy làm cái gia bảo mà mẹ cho con. Bây giờ con phải làm ăn lo liệu sanh kế, con không có thời gian để hiểu mẹ mình nghiên cứu cái gì, nghe cái gì, cho nên con hãy làm ăn đi. Nhưng mà khi mẹ có mất đi rồi, con hãy nhìn nó, hãy xem qua nó để hiểu và thương mẹ. Tất cả những việc đó là con có hiếu với mẹ. Bà cụ hiếu một cái kế thầy nghĩ rất là hay. Thầy tin chắc rằng đến lúc nào con gái cũng sẽ thắc mắc, vỡ ra thử tờ báo giác ngộ nói cái gì, nghe thử một cái băng thuyết giảng nội dung là gì, chắc chắn là phải có chuyện đó. Và thưa quý vị, đó là một trong phương cách mà Hòa Thượng Thanh Hùng của chúng ta sáng nay đã nói. Hãy hoằng pháp với chính mình, hãy hoằng pháp với gia đình mình, hãy hoằng pháp với người thân của mình, hãy chia sẻ những điều tốt đẹp về Phật pháp, những triết lý nhiệm màu đó đối với người thân mình trước nhất, và hãy từ đó để nhân ra chia sẻ với mọi người. Cho nên trong cái đối tượng hoằng pháp, việc đầu tiên là thầy gợi ý quý vị hãy quan tâm hoằng pháp với những người thân của mình, hãy Phật hóa gia đình mình. Vì ngày nay mình Phật hóa gia đình nó còn mang một ý nghĩa hết sức thiêng liêng. Thưa quý vị Phật tử, một gia đình Phật tử là một gia đình đạo đức gương mẫu, một gia đình Phật tử là một gia đình trên kính dưới nhường, hòa thuận với nhau. Một gia đình Phật tử là một gia đình luôn biết lợi ích của mọi người, của muôn loài. Một gia đình Phật tử là một con người biết yêu chuộng cái hay, cái đẹp, và biết lòng tự trọng lớn nhất để trở thành một công dân tốt trong một đất nước đang cần những con người tốt đẹp như vậy. Và hơn thế nữa, toàn bộ triết lý Phật giáo luôn luôn thể hiện những nguyên tắc, khế lý, khế cơ, khế thời, khế xứ. Và Phật giáo Việt Nam lại có một cái sự đồng hành với triết lý nhân bản của dân tộc Việt Nam, đó là hiếu hòa, hiếu kính, bất khuất và sáng tạo, như một triết lý bi trí dũng của Phật giáo. Do vậy, nếu chúng ta sống với tinh thần Phật giáo mà Phật hóa gia đình, thì một tế bào gia đình của chúng ta là một tế bào mạnh khỏe của xã hội của chúng ta, và sẽ làm cho xã hội chúng ta ngày thêm văn minh, ngày thêm giàu đẹp hơn, hạnh phúc hơn trong tinh thần tình thương đại đồng của người con Phật và của người Phật tử Việt Nam. Thưa quý vị Phật tử, do đó chiều hôm nay thời gian của mình không có nhiều, chúng tôi gợi ý thứ nhất, quan điểm về Hoằng Pháp là làm thế nào để chia sẻ giáo lý của Đức Phật, một giáo lý từ bi, giáo lý trí tuệ, giáo lý khuyến hóa mọi người tin sâu nhân quả để xây dựng gia đình mình, xây dựng xã hội mình. Đó là cái quan điểm thứ nhất. Cách truyền đạt là mong rằng chúng ta sẽ bằng tinh thần nhẫn nại, kiên trì, và sẽ có những lời nói, những nghĩa cử đầy bao dung, tha thứ, thể hiện đức hỷ xả đối với những đối tượng mà mình muốn hoằng pháp. Đối tượng mình muốn hoằng pháp, chúng ta sẽ không phân biệt đó là người già hay người trẻ, người trí hay người ngu, người sang hay người hèn, mà trái lại tất cả mọi người đều là những đối tượng cần chúng ta quan tâm, trợ giúp để họ tìm được một con đường sáng, một lý tưởng tốt, một phương cách hay để họ sống an vui hạnh phúc trong cuộc đời này. Do đó áp dụng ngũ minh vào trong Hoằng Pháp, hay là chúng ta hãy thực hiện những nghĩa cử, những công tác từ thiện xã hội, hay là chúng ta thể hiện cốt cách đạo đức của một con người Phật tử, đều tạo cho họ một dấu ấn. Người Phật tử là như thế, đạo Phật dạy mọi người để được như thế. Đó là một cái thân giáo, khẩu giáo, ý giáo mà người Phật tử chúng ta làm Hoằng Pháp viên sẽ để tâm nghiên cứu nhiều hơn và thực tập nhiều hơn. Nhưng khi chúng ta Hoằng Pháp, một yếu tố quan trọng là truyền bá đúng chánh pháp. Muốn truyền bá đúng chánh pháp đòi hỏi người Phật tử cũng phải học, phải nghiên cứu rất nhiều. Chiều hôm nay thì giới thiệu một số vấn đề mà Phật tử nên để tâm để nghiên cứu, trang bị cho mình kiến thức về nội minh. Thứ nhất là người Phật tử hãy nuôi cho mình một cái ý tưởng là đam mê và ưa thích học hỏi Phật Pháp, đào sâu Phật Pháp và phát triển những cái sở trường hiểu biết Phật Pháp của mình. Có người thì rất thích kinh Nam truyền, có người thích tư tưởng kinh Bắc truyền. Nhưng có một điều chúng ta không thể dựa trên cái ý thức là tôi thích cái này, tôi không thích cái kia, mà phải biết rằng kinh Nam truyền là một nền tảng kinh điển minh họa như là cái cội cây. Kinh Bắc truyền là những tư tưởng Phật giáo phát triển, nó như là cành lá qua trái của một cái cội cây. Một cội cây mà trở thành là cây xanh tốt đẹp thì nó phải có cành lá qua trái đem lại lợi ích cho cuộc đời. Thì chúng ta có thể hãy cho mình một cái khái niệm, ý thức rằng Nam truyền hay Bắc truyền đều là xuất phát để truyền bá triết lý phụng sự chúng sinh của đạo Phật đến với tất cả mọi người, và những phương pháp tu tập chuyển đổi tâm thức của mọi người, chúng ta nên có cái khái niệm đó. Đừng có cố chấp vào cái tư tưởng đây là tiểu thừa, kia là tư tưởng đại thừa. Nói Nam truyền là tiểu thừa thì không đúng, nói Bắc truyền là đại thừa cũng không chính xác. Tiểu thừa hay đại thừa là do tính chất triết lý mình hiểu và áp dụng theo tư tưởng kinh nguyên thủy hay là kinh phát triển. Đó là cái điều mà Phật tử chúng ta nên lưu tâm. Khi lưu tâm được điều đó rồi thì mình có Hoằng Pháp, có thuyết pháp, tránh đi những cái cực đoan. Có những cái cực đoan căn bản mà có thể xảy ra đối với người Hoằng Pháp viên. Đó là gì? Đó là có khi chúng ta thích ca ngợi mình và chỉ trích người khác, ca ngợi tông phái mình chỉ trích tông phái khác, ca ngợi tôn giáo mình chỉ trích tôn giáo khác, vân vân. Đó là những điều mà người Hoằng Pháp viên cần phải tránh. Rồi có khi mình lại dẫn chứng đơn cử những cái sự kiện mà dư luận xã hội, dư luận trên internet, nó không chính xác, mà mình không thẩm định được, mình lại đưa ra dẫn chứng minh họa, thì đó là cái điều người hoằng pháp viên cũng nên tránh. Và chúng ta lại càng không nên thuyết pháp chia sẻ dựa trên cái ý tưởng là binh vực phe này và đố kỵ phe kia, cũng không có cái đối thoại sự gay gắt hốc búa đối với những người mà họ có những tư tưởng ngược lại với mình. Do đó hoằng pháp viên sẵn sàng lắng nghe, trân trọng những chia sẻ, những góp ý của người khác, sẵn sàng nói với người khác lĩnh vực đó chúng tôi chưa kinh nghiệm, sẽ tham khảo, sẽ hỏi thêm những vị thầy của chúng tôi để trả lời cho các vị, vân vân. Và nếu như có ai đó nói xúc phạm đến những thầy mình tôn kính thì mình cũng không vội có những cái sự phản ứng, mà chúng ta chỉ ghi nhận để trên tinh thần nhẫn nhục, để trên một tinh thần hài hòa, tạo cơ hội để người khác hiểu được đúng cái chánh kiến. Và cũng tránh sai xưa để hoằng pháp nói nhiều quá, mà trong khi người nghe quỹ thời gian đã hết, và trong khi người nghe sức khỏe đã mòn mỏi, và có một ước ao là thầy ơi được nghỉ nghe chỗ này. Nhưng thưa quý Phật tử, nói gì thì đi nói đi nữa, nhưng một cái nguyên tắc chung thầy xin được trích từ ở trong Kinh Tăng Chi để gợi ý chúng ta làm hoằng pháp viên, và chính bản thân thầy cũng cố gắng trung thành và thực hiện cái nguyên tắc hoằng pháp của mình. Trong Kinh Tăng Chi nói như thế này: ta sẽ thuyết pháp một cách tuần tự, ta sẽ thuyết pháp với sự thấy hiểu trọn vẹn pháp môn, ta sẽ thuyết pháp với lòng thương yêu, ta sẽ thuyết pháp không vì danh lợi, ta sẽ thuyết pháp không làm thương tổn cho mình và cho người. Đó là bài Tăng Chi 2 trang 193, bản dịch của cô Hòa Thượng Thích Minh Châu. Quý vị Phật tử có cần tham khảo thêm bài kinh đó thì mình sẽ mở rộng. Thì cũng nói vài ý trước khi kết thúc buổi nói chuyện hôm nay đó: ta sẽ thuyết pháp một cách tuần tự. Thế nào gọi là thuyết pháp cách tuần tự? Tức là một ý thức cho người ta hiểu Phật pháp trên cái nền tảng căn bản, dần dần chấp lý, bỏ sự, có đề cập đến là khi nào người đó đã thực hành một cách nghiêm túc về cái sự tướng. Thí dụ như người Phật tử thuyết pháp, nói gì nói phải nói từ trên nền tảng lợi ích của tam quy ngũ giới, nhân quả, rồi nghiệp báo, vô thường, vô ngã, khổ không, vân vân. Phải nó có những cái tuần tự để chia sẻ. Trong cái quyển Cập Nang Phật pháp của quý vị có trong tay đó, quý chư tôn đức cũng có cái khuynh hướng soạn những câu hỏi hỏi đáp ngắn gọn mà trên nền tảng căn bản, quý vị có thể tham khảo nhiều hơn. Và ta sẽ thuyết pháp với lòng thương yêu. Mình nhớ mình thuyết pháp với lòng thương yêu là mong muốn người kia bớt khổ thêm vui, chứ không phải thuyết pháp để người kia thêm bực tức, không phải thuyết pháp để người kia quỷ bán, để cho người kia có sự sai phạm đối với niềm chánh tín Tam Bảo. Đó là cái điều mình lưu ý. Cho nên cứ phải duyên thì nói, chưa phải duyên thì chưa nói. Miệng ơi chớ nín, miệng ơi chớ nói. Mình phải lưu ý cái điều này. Nói có hiệu quả thì nói, còn chưa hiệu quả hãy để đó. Ta sẽ thuyết pháp không vì danh lợi. Đừng có thuyết pháp gì mình thích người ta khen mình, nói hay quá, thích nghe nói vì người đó hay quá, mà chúng ta nghe nói người ấy nói hay quá là một sự an ủi rất lớn với mình, vì mình được cái phước là nói người ta dễ nghe, người ta dễ hiểu, người ta nói hay, phải cố gắng làm cho hay hơn, dễ nghe hơn, dễ hiểu hơn và dễ hòa đồng hơn. Đó là cái điều mình lưu tâm. Ta xíu không làm thương tổn cho mình và cho người. Thuyết pháp đừng nói những lời nói mặc dầu nó đúng, nhưng mà cái lời đúng, đúng cũng dễ mít lòng. Nếu có đúng đặt không đúng chỗ, ta nói lời ngay mít lòng á. Thẳng mịt mực tàu thì đau lòng gỗ. Do nên mình cũng phải lưu ý những cái yếu tố đó. Và muốn làm một vị hoằng pháp viên, quý vị sẽ nghiên cứu học hỏi rất nhiều, nhất là phải thực tập. Mỗi ngày hãy cố gắng có những thời gian tĩnh tâm 15 phút, 30 phút, 1 tiếng, vài tiếng đồng hồ, tùy theo hoàn cảnh, cái duyên của mỗi người có được. Và cũng nên dành thời gian để đọc tụng kinh điển. Đọc tụng kinh điển là một phương pháp để mình nhiếp tâm. Đọc tụng kinh điển là một cách để mình thẩm thấu được lời Phật tổ dạy. Và đọc tụng kinh điển là một cách để mình cảm hóa gia đình mình, người thân mình, người hàng xóm của mình. Đôi khi nghe một tiếng chuông, lời kinh tiếng mõ của chúng ta đọc tụng mà làm cho người kia sẽ vơi đi bớt cái nỗi khổ niềm đau của họ. Và thưa quý vị Phật tử, đi vào trong thi thơ, chúng ta hãy thử mà cảm nhận ít lời thơ của nhà thơ Nguyễn Bính. Quê tôi có gió bốn mùa, có trăng giữa tháng, có chùa quanh năm. Chưa hôm gió sớm trăng rằm, chỉ thanh đạm thế, âm thầm thế thôi. Chúng ta đủ cảm nhận rằng tiếng chuông chùa nó đã là một tiếng chuông cảnh tỉnh đi vào lòng người. Vị hoằng pháp viên cũng như là những tiếng chuông chùa như vậy. Vị hoằng pháp viên với cốt cách an lạc giải thoát cũng như là gió sớm trăng rằm vậy. Mong rằng tất cả quý vị là những cơn gió sớm, những ánh trăng rằm, những tiếng chuông cảnh tỉnh trong đêm thâu, để đưa đến cho tất cả mọi người có một cái vườn hoa đạo pháp tốt đẹp, chánh tín tam bảo và chánh tín con đường giới định tuệ của Phật giáo đã thành tựu công đức lành. Chúc cho tất cả quý vị Phật tử hoằng pháp viên chúng ta lời chúc như thế này: mỗi người là một đóa hoa, khi khoe sắc thắm thì đời thêm tươi. Mỗi người thêm một niềm vui, thế gian sẽ có nụ cười ngàn năm. Nam mô A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.